là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tối nay thứ Năm ngày 30 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính sau.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm.
Gần 44% người từ 18 tuổi trên cả nước đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Quốc hội Mỹ chạy nước rút trước thời hạn đóng cửa chính phủ.
Đại sứ Pháp trở lại làm việc ở Mỹ sau căng thẳng về AUKUS.
Evergrande sẽ bán tháo 1,5 tỷ đô la Mỹ cổ phần trong ngân hàng Changing. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại điểm cầu nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc trực tuyến với đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN. Cuộc làm việc được tổ chức trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN với các điểm cầu tại 12 quốc gia. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội đã lắng nghe ý kiến của gần 20 doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam trong bối cảnh thích ứng với dịch bệnh COVID-19 và phục hồi sau đại dịch. Các doanh nghiệp đều khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc tiếp tục duy trì hoạt động tại Việt Nam, ủng hộ mục tiêu kép cũng như chuyển sang trạng thái bình thường mới của Việt Nam, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị chính sách cụ thể để bảo đảm duy trì sản xuất kinh doanh an toàn trong quá trình ứng phó với dịch bệnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, hiện nay Việt Nam đang chuyển hướng về chiến lược phòng chống dịch theo hướng sống chung an toàn và thích ứng với dịch COVID-19 và mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn tốt của thế giới để ứng phó với đại dịch, vừa đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, cân bằng được các lợi ích về y tế và các lợi ích về kinh tế xã hội khác, vừa phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch. Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cũng đang nghiên cứu xây dựng chiến lược và khung khổ chính sách thích ứng, phục hồi kinh tế để thống nhất áp dụng từ trung ương đến địa phương, có tính đến sự linh hoạt điều chỉnh nhất định cho phù hợp với từng địa phương. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp kêu gọi hỗ trợ trực tiếp về vaccine, thuốc, vật tư trang thiết bị y tế cho Việt Nam nhiều hơn nữa, nhanh hơn nữa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ chung tay hiện đại hóa ngành y tế của Việt Nam và cho rằng trong khó khăn thử thách hiện nay càng thấy được tiềm năng hợp tác phát triển của ngành y tế, hiện đại hóa cùng với tăng cường y tế cơ sở.
Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 20 năm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy và đón nhận huân chương quân công hạng nhì. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống giặc lửa, đặc biệt là hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng nghìn người trong các vụ cháy, sự cố, tai nạn, tổ chức dập tắt được hàng chục nghìn vụ cháy. Việc khống chế dập tắt kịp thời không để cháy lớn đã góp phần bảo vệ khối lượng tài sản ước tính hàng trăm nghìn tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm biểu dương, khen ngợi và chúc mừng những chiến công, thành tích của các thế hệ lãnh đạo, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân phòng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu, thể hiện bản lĩnh, vai trò nòng cốt, tham mưu về những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời có chiến lược lâu dài, xây dựng phát triển lực lượng, nâng cao khả năng chiến đấu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao huân chương quân công hạng nhì tặng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước cho các tập thể và cá nhân thành tích xuất sắc.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc với cử tri quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Đây cũng là lần tiếp xúc cử tri đầu tiên sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 38 điểm cầu. Điểm cầu chính đặt tại trụ sở huyện ủy Gia Lâm, kết nối với điểm cầu quận ủy Hoàng Mai và các điểm cầu các xã, phường, thị trấn của hai quận huyện. Sau khi nghe báo cáo nhanh về dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, các cử tri hai địa phương gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 sát sao, quyết liệt, hiệu quả. Nhờ đó Hà Nội đã khống chế được dịch bệnh, số ca mắc mới giảm dần qua mỗi đợt giãn cách. Đến nay thành phố đã nới lỏng nhiều hoạt động, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phục hồi kinh tế. Cử tri hai địa phương cũng ghi nhận đánh giá cao tầm nhìn, quyết tâm đổi mới xây dựng và phát triển thủ đô của lãnh đạo thành phố, nhất là thông qua việc điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, triển khai sớm dự án đường Vành Đai 4, cải tạo các khu chung cư cũ. Cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội thành phố báo cáo Quốc hội, Chính phủ quan tâm tạo điều kiện và giám sát để việc tổ chức thực hiện các dự án quan trọng này được thuận lợi, kịp thời và đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Cử tri quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm kiến nghị các cơ quan trung ương và thành phố có thẩm quyền quan tâm tháo gỡ như đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, có giải pháp an toàn để sớm đưa học sinh trở lại trường học, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Quận Hoàng Mai đang thiếu 669 giáo viên, sớm hoàn thành quy hoạch phân khu sông Hồng, quy hoạch điểm du lịch xã Bát Tràng, đẩy nhanh tiến độ dự án trục đường Tam Trinh. Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ ghi nhận đầy đủ để báo cáo Quốc hội và đề nghị và giám sát các cơ quan có thẩm quyền giải quyết để trả lời cử tri vào kỳ tiếp xúc sắp tới. Thông tin nhanh về tình hình thành phố từ đầu năm đến nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4, phải thực hiện 4 đợt giãn cách xã hội, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã đoàn kết một lòng, vừa bình tĩnh, kiên trì, kiên quyết phòng chống dịch bệnh và vừa thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị quan trọng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
Thành phố đã chủ động kịp thời, kiên định, kiên trì và bình tĩnh trong mọi tình huống để có các chủ trương giải pháp trúng đúng. Với tinh thần quyết liệt nhưng không cầu toàn, vừa làm vừa điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Với tư tưởng nhất quán xuyên suốt là chống dịch như chống giặc. Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, đời sống của nhân dân là trên hết, là trước hết.
Tuy nhiên, đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị cử tri và nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác, tự quản phòng chống dịch bệnh. Vì chỉ khi người dân vào cuộc thật sự, tiếp tục phòng chống dịch từ trong gia đình tới từng ngõ, phố, thì thành phố mới có thể yên tâm. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
Sau khi chúng ta đã hết đợt giãn cách thứ tư, chuyển sang cái thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng đấy, và cao hơn 15 theo cái chỉ thị 22 của Chủ tịch Ban nhân dân thành phố, thì chúng tôi cho rằng là chúng ta trong nội bộ tiếp tục kiểm soát tốt và nới lỏng từng phần, từng việc theo từng địa bàn. Có tình huống xảy ra thì chúng ta đã cách ly rất là hẹp, xét nghiệm rộng để tầm soát y tế. Đấy. Nhưng mà đặc biệt là phải truy vết nhanh vì cái biến chủng này nó rất là lây rất là nhanh. Và chúng tôi cho rằng là lúc này là lúc chúng ta phải hết sức bình tĩnh, không được nóng vội.
Nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thành phố sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định toàn thành phố phải quyết tâm hơn nữa bằng những việc làm thiết thực cụ thể hàng ngày, hàng giờ để giảm mức độ ảnh hưởng của đại dịch, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh. Bí thư Thành ủy nêu rõ, thành phố sẽ rà soát cụ thể từng dự án đầu tư công, tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ nhằm kích thích phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và tổ chức hiệu quả các chương trình phục hồi sản xuất, kích cầu tiêu dùng nội địa, kết nối cung cầu hàng hóa. Hà Nội cũng sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, khắc phục sự chồng chéo, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khai thông nguồn lực phát triển. Trong các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thành phố sẽ tập trung thực hiện đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và triển khai dự án tuyến đường Vành Đai 4, vùng thủ đô. Tuyến đường Vành Đai 4 khi hoàn thành không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông, mở rộng không gian phát triển cho thành phố, kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô, phát triển kinh tế đô thị và nông thôn, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực hai bên tuyến đường, mà còn tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng. Về cải tạo các khu chung cư cũ, Bí thư Thành ủy cho biết, đến nay vướng mắc về cơ chế đã được giải quyết, thành phố sẽ cố gắng để khởi công một số dự án ngay trong năm 2022.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng với tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 13, tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16. Tại hội nghị đã có 9 lượt ý kiến của cử tri huyện Chương Mỹ nêu ý kiến phản ánh thực trạng một số hạng mục giao thông nội đồng, các công trình thủy lợi của huyện đã xuống cấp nghiêm trọng, cần sửa chữa thay mới, đề nghị thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp trụ sở, trang bị máy móc, thiết bị y tế cho 22 trạm y tế cấp xã. Cử tri cũng mong muốn thành phố sớm có những chính sách cụ thể để thu hút y bác sĩ về làm việc tại các trạm y tế xã do chế độ đãi ngộ còn thấp. Một số cử tri cũng đề xuất thành phố có chế độ phù hợp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn, có chế độ linh hoạt về tuyển dụng để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, hướng dẫn việc áp dụng hỗ trợ với người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ưu tiên tiêm mũi 2 cho công nhân lao động tại khu công nghiệp Phú Nghĩa. Một số kiến nghị của cử tri huyện Chương Mỹ đã được đại diện các sở ngành thành phố trực tiếp trả lời. Thay mặt các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri huyện Chương Mỹ sẽ được tổng hợp trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, giải quyết. Trao đổi thêm một số nội dung quan trọng từ nay đến cuối năm, huyện Chương Mỹ cũng như các xã, thị trấn của huyện cần phải thực hiện. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị cần chung tay cùng thành phố quan tâm gánh vác thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh thành phố Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Trong đó, mục tiêu là bảo vệ nghiêm ngặt thành quả phòng chống dịch của thành phố và từng bước phục hồi đà tăng trưởng kinh tế. Cùng với chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch tiêm phủ vaccine mũi 2 phục vụ nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Chương Mỹ nhanh chóng cho mở lại các dịch vụ theo quy định của thành phố, tuân thủ nghiêm quy định 5K, trong đó khẩn trương tích hợp dữ liệu dân cư điện tử để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Huyện cần xây dựng kế hoạch khôi phục sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp lớn. Tiêu chí hàng đầu là an toàn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương thu hoạch lúa mùa và triển khai làm vụ đông, phấn đấu bảo đảm tổng đàn gia súc, gia cầm để phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng tổ đại biểu số 2 đã tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tuyến từ trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận tới 18 phường trực thuộc để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Cử tri Hoàn Kiếm ghi nhận kỳ họp thứ 2 dù rút ngắn thời gian nhưng vẫn hoàn thành rất tốt đẹp các nội dung như dự kiến. Về một số vấn đề còn tồn tại, cử tri đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố kiến nghị với Trung ương để có hướng dẫn quản lý, biên chế đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, công tác mặt trận và đoàn thể ở phường. Cùng với đó có giải pháp ổn định cuộc sống của người dân ngoài đê do nhà cửa đã xuống cấp nhưng không được cấp phép xây dựng. Nhiều cử tri đề nghị thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, quan tâm triển khai tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi, đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực cho hệ thống trạm y tế phường để góp phần giảm tải các bệnh viện tuyến đầu. Trân trọng cảm ơn các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã thay mặt tổ đại biểu số 2 tiếp thu toàn bộ kiến nghị để tổng hợp, gửi các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết và trả lời. Dành nhiều thời gian trao đổi về những vấn đề được cử tri quan tâm, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, ủng hộ các chính sách của thành phố, quan tâm giám sát việc thực hiện các nghị quyết mới được Hội đồng nhân dân thông qua. Người đứng đầu Hội đồng nhân dân thành phố cũng cho biết, đề án về nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố đang được xây dựng với nhiều nội dung cụ thể để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cử tri và nhân dân.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà và các đại biểu Hội đồng nhân dân đơn vị bầu cử số 14 đã tiếp xúc trực tuyến với cử tri 21 xã thị trấn của huyện Thanh Oai sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026. Bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân thành phố, cử tri huyện Thanh Oai đã kiến nghị với thành phố một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri xã Cự Khê kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng trường công tại khu đô thị Thanh Hà và cho phép các hộ đã mua đất tại đây được xây dựng trở lại. Cử tri xã Mỹ Hưng mong muốn thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án khu đô thị Mỹ Hưng cũng như tiếp tục xây dựng cải tạo mặt đê kè sông Nhuệ. Cử tri xã Bích Hòa đề nghị thành phố và huyện sớm giải quyết tình trạng doanh nghiệp bỏ hoang dự án tại cụm công nghiệp Thanh Oai. Bên cạnh đó, cử tri huyện cũng mong muốn sớm được thông tuyến đường trục phát triển phía Nam và nêu kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách đối với người cao tuổi, xây dựng tiêu chí trường học an toàn, sớm đưa học sinh trở lại trường học. cũng như triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai trả lời kiến nghị cử tri về các vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện, thay mặt đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Phùng Thị Hồng Hà đã làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến cử tri, nêu đồng thời tiếp thu kiến nghị của cử tri, trình Hội đồng Nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì hội nghị góp ý dự thảo hướng dẫn giám sát và nhận xét của Ban công tác mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đang công tác tại các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Đánh giá cao và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp khá toàn diện từ cơ sở, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định việc xây dựng hướng dẫn này là sự cụ thể hóa các văn bản mới của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, góp phần giúp thành phố làm tốt hơn công tác quản lý đảng viên từ mỗi đảng bộ cơ sở, đồng thời nhấn mạnh việc giám sát và nhận xét công tâm, khách quan của Ban công tác mặt trận đối với đảng viên trong mối liên hệ với nhân dân ở nơi cư trú chính là phát huy quyền nghĩa vụ của công dân tham gia đóng góp xây dựng đảng chính quyền thông qua đại diện là Mặt trận Tổ quốc. Bám sát quy định 213 của Bộ Chính trị và thông chi số 10 của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ sớm hoàn thiện hướng dẫn một cách dễ hiểu, dễ thực hiện, xác định rõ chủ thể, đối tượng giám sát, thời gian và đảm bảo các điều kiện tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả.
Theo Tổng cục Thống kê, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt là các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và kết quả thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15 tháng 9 năm 2021 ước đạt 1.034,2 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán năm. Thu ngân sách trung ương bằng 73,6%, thu ngân sách địa phương bằng 81,1%, trong đó thu nội địa đạt 836,2 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán năm. Thu từ dầu thô 27,4 nghìn tỷ đồng, bằng 118%, số còn lại là thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu. Cũng tính đến thời điểm trên, tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 975,6 nghìn tỷ đồng, bằng 57,8% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 689,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,5% dự toán năm. Chi đầu tư phát triển 202,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,4%. Như vậy, ngân sách nhà nước bội thu 58,6 nghìn tỷ đồng. Chi ngân sách nhà nước tập trung ưu tiên cho công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
Tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 9 của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ, trong đó vốn đăng ký cấp mới có trên 1.200 dự án với số vốn đăng ký đạt 12,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 37,8% về số dự án và tăng 20,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Về vốn nước ngoài thực hiện 9 tháng ước đạt 13,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,5% so với cùng kỳ. Về đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong 9 tháng đạt 150 triệu đô la Mỹ, giảm 44,1% so với cùng kỳ.
Trong hơn một tháng, 16 ngân hàng giảm 8.800 tỷ đồng tiền lãi cho khách hàng, thực hiện được 40% cam kết giảm lãi suất đến hết năm. 16 ngân hàng này chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế. Số tiền mà 16 nhà băng cam kết giảm ước tính khoảng 20.600 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 8, Ngân hàng Nhà nước cho biết các ngân hàng này trên thực tế đã giảm tiền lãi hơn 8.800 tỷ đồng, đạt 43% so với mức cam kết này.
Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp quý 3 đã giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2020. Theo đó, giá trị tăng của ngành trong 9 tháng chỉ đạt 4,45% so với cùng kỳ. Thông tin được Tổng cục Thống kê công bố, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6%, ngành khai khoáng giảm 7,1%, nguyên nhân là do sản lượng khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên dạng khí giảm. Ở chiều tích cực, nhóm ngành sản xuất kim loại, điện tử, máy vi tính có mức tăng cao hơn so với cùng kỳ. Các tỉnh thành có chỉ số công nghiệp giảm mạnh, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Tháp.
Ngày hôm nay, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước đồng loạt giảm 1.000 đến 3.000 đồng một kg so với hôm qua. Theo đó, tại miền Bắc, giá lợn hơi dao động trong khoảng 44 đến 48.000 đồng một kg, giảm 30% so với thời điểm này năm ngoái. Cụ thể, tại thành phố Hà Nội, tỉnh Tuyên Quang, giá lợn hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng một kg so với ngày 29 tháng 9, xuống mức 43 đến 45.000 đồng một kg. Tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, lợn hơi được thu mua với mức 47 đến 48.000 đồng một kg. Tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, giá đang ở mức thấp nhất toàn miền là 44.000 đồng một kg.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có trả lời kiến nghị của công dân về các vấn đề liên quan đến học phí, lạm thu và thủ tục hành chính. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện các ý kiến của Bộ Giáo dục Đào tạo, xem xét giữ ổn định học phí năm học 2021-2022, không tăng so với năm học 2020-2021, đồng thời trích một phần nguồn thu học phí để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần có các chính sách miễn giảm gia hạn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo với thủ tục đơn giản và phù hợp với yêu cầu giãn cách xã hội ở một số địa phương để hỗ trợ người học.
Người dân đã tiêm từ một liều vaccine ngừa COVID-19 sau 3 tuần hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, được tham gia giao thông hàng không, đường sắt. Trường hợp hành khách không thuộc hai đối tượng này phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19. Thông tin được Bộ Giao thông Vận tải đưa ra lấy ý kiến và được Bộ Y tế nhất trí. Theo đó, về hoạt động vận tải hành khách công cộng, trừ đường hàng không, Bộ Y tế đề nghị cho phép hoạt động tại địa phương vùng có nguy cơ thấp và trung bình. Dừng hoạt động tại địa phương vùng có nguy cơ rất cao, trừ xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ, vùng có nguy cơ cao được hoạt động dưới hoặc bằng 50% công suất. Ngoài ra, đơn vị này cũng yêu cầu các đơn vị cá nhân phải đáp ứng các nguyên tắc phòng dịch khi mở lại các hoạt động vận tải.
Dữ liệu từ Cổng Thông tin Tiêm chủng COVID-19 cho thấy đến chiều nay, cả nước đã tiêm được hơn 42,3 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó hơn 9 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine. Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine đạt khoảng 44%. Riêng ngày 29 tháng 9, cả nước tiêm 1.010.288 liều vaccine. 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cao nhất, số mũi tiêm, số vaccine được cấp theo quyết định là Lạng Sơn, Đồng Tháp, Lào Cai, Bình Phước, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bình Định, Vĩnh Phúc, Hải Dương và Đà Nẵng. 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất, số mũi tiêm, số vaccine được cấp theo quyết định là Hưng Yên, Bắc Cạn, Quảng Trị, Kiên Giang, Hải Phòng, Sóc Trăng, Gia Lai, Hòa Bình, Yên Bái và An Giang. Đến nay, Việt Nam đã tiếp cận khoảng 60 triệu liều vaccine các loại khác nhau gồm AstraZeneca, Moderna, Verocell, Pfizer, Sputnik V, Abdullah. Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ nhiều nhất với hơn 9,7 triệu liều vaccine. Hà Nội cũng nhận gần 7,5 triệu liều vaccine COVID-19. Tại Hà Nội, tổng số mũi tiêm của các quận huyện trên địa bàn đến tối ngày 29 tháng 9 là gần 5,9 triệu mũi vaccine, trong đó gần 836.000 người tiêm đủ 2 mũi vaccine.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội chiều nay cho biết Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, anh PDT, 49 tuổi, trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là người nhà vào chăm sóc em rể điều trị tại khoa ung bướu Bệnh viện Việt Đức từ ngày 19 tháng 9, khi vào có test kháng nguyên âm tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 29 tháng 9, Bệnh viện Việt Đức xét nghiệm PCR trước khi ra viện cho anh T, kết quả nghi ngờ. CDC Hà Nội sau đó xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại Bệnh viện Việt Đức tạm thời phong tỏa tòa nhà D, lấy mẫu toàn bộ người nhà, bệnh nhân, nhân viên y tế trong tòa nhà, khoảng 1.400 người. CDC Hà Nội thông báo khẩn, tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội từng đến làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại tầng 8, nhà D, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số 40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, cần liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969 082 115, 0949 396 115 để được tư vấn hỗ trợ.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến ngày 19 tháng 9, cả nước ghi nhận 49.113 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 18 trường hợp tử vong tại 9 tỉnh, thành phố, Bình Phước 6 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 2 ca, Đồng Nai 2 ca, Bình Dương 2 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca, Phú Yên 2 ca, Sóc Trăng 1 ca, Tây Ninh 1 ca, Bình Thuận 1 ca. Để chủ động công tác điều trị giảm tỷ lệ tử vong do bệnh sốt xuất huyết, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn để bố trí cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác khám chữa bệnh thông thường, đặc biệt là dịch bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng theo các mô hình phù hợp. Bộ Y tế cũng yêu cầu thông tin rộng rãi để người dân biết được các dấu hiệu nghi ngờ của bệnh sốt xuất huyết và thông tin các cơ sở khám chữa bệnh gần nhất có thể đến để được khám bệnh tư vấn. Bên cạnh đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, rà soát điều chỉnh lại các quy trình tiếp nhận, sàng lọc, tiêu chí phân loại cụ thể đối với từng ca bệnh sốt xuất huyết trong tình hình dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn phòng lây nhiễm COVID-19. Mặt khác, bố trí phòng khám lại các ca bệnh sốt xuất huyết và các khung giờ phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh sốt xuất huyết và người bệnh khác.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tới được dự đoán sẽ là những ngày quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden, khi ông sẽ phải đàm phán để thông qua hai dự luật chi khổng lồ cũng như biện pháp nâng trần nợ công mà không có sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa. Nhưng ưu tiên khẩn cấp nhất bây giờ là nguồn kinh phí cho các cơ quan liên bang hiện chỉ có thể hoạt động đến hết ngày hôm nay. Các nghị sĩ dân chủ tại Thượng viện đang chuẩn bị một dự luật chi tạm thời để duy trì hoạt động của các cơ quan chính phủ đến ngày 3 tháng 10.
Ngày hôm qua, Lầu Năm Góc cho biết các quan chức quân sự Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc thảo luận thẳng thắn và chuyên sâu về một loạt vấn đề quốc phòng trong tuần này. Phía Mỹ cũng đưa ra cam kết rõ ràng về việc tôn trọng các nguyên tắc chung của các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là vòng đàm phán thứ 16, còn gọi là Hội đàm Điều phối Chính sách Quốc phòng Mỹ-Trung. Vòng đàm phán gần đây nhất tổ chức vào ngày 14 tháng 1 năm 2020 dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Sau khi hai tuần xảy ra bất đồng liên quan tới thỏa thuận an ninh ba bên Mỹ-Anh-Australia, AUKUS, ngày hôm qua, đại sứ Pháp Philippe Etienne đã trở lại Mỹ. Theo thông báo, đại sứ Etienne đã đến sân bay quốc tế Dulles ở thủ đô Washington. Việc ông trở lại Mỹ diễn ra sau cuộc điện đàm mới đây giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Trong đó, Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng Washington nên trao đổi hiệu quả hơn với đồng minh lâu năm của mình tại châu Âu.
Công ty dược phẩm AstraZeneca ngày hôm qua cho biết sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn công ty công nghệ sinh học Genom Bioscience trong một thỏa thuận có giá trị lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Thương vụ này thể hiện rõ nét hơn nữa trọng tâm của AstraZeneca vào các loại thuốc chữa các bệnh hiếm gặp. Sau khi công ty này đã mua lại hãng dược Alexion Pharmaceuticals của Mỹ với giá 39 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
Cơ quan quản lý thị trường Hà Lan cho biết hãng sản xuất đồ điện tử Samsung Hàn Quốc đã lĩnh án phạt 40 triệu euro do hành vi ấn định giá tại nước này. Theo ACM, trong nhiều năm qua tại Hà Lan, Samsung đã cố tình đẩy giá máy thu hình do hãng này sản xuất lên bằng cách liên tục thúc giục các nhà bán lẻ tăng giá bán nếu họ bán sản phẩm dưới mức đề xuất của hãng. ACM đánh giá động thái trên đã làm suy giảm khả năng cạnh tranh giữa 7 cửa hàng bán đồ điện tử trực tuyến lớn nhất tại Hà Lan.
Ngày hôm qua, Evergrande, tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc đang đứng bên bờ phá sản, thông báo sẽ bán cổ phần trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ cho một ngân hàng nhằm huy động vốn để thanh toán các khoản lãi trái phiếu đến hạn phải trả. Đây được xem là động thái bán tháo cổ phần đầu tiên của Evergrande trong bối cảnh tập đoàn này đang nỗ lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính của mình.
Bất chấp tốc độ tiêm chủng đang chậm lại trong những tuần qua, chiến dịch tiêm vaccine tại Đức vẫn đang được thúc đẩy. Đặc biệt trong giới trẻ, cho đến nay đã có 74,7% số người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên hoàn thành đầy đủ 2 mũi tiêm và 33,2% thanh niên từ 12 đến 17 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Như vậy, tính đến ngày 28 tháng 9 đã có ít nhất 78,6% người trưởng thành được tiêm mũi 1 và tỷ lệ này ở nhóm thanh niên từ 12 đến 17 tuổi là 41%.
Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận công bố ngày hôm qua, các bậc cha mẹ có con dưới 12 tuổi tại Mỹ đã thể hiện quan điểm khác nhau về việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Axios iPost Coronavirus thực hiện cho biết 44% phụ huynh có con từ 5 đến 11 tuổi cho rằng họ có thể đưa con đi tiêm chủng, 42% có quan điểm lưỡng lự về vấn đề này. Trong khi đó khoảng 57% cha mẹ có con dưới 18 tuổi cho biết họ có thể hoặc đã cho con đi tiêm. Cuộc thăm dò trên cũng cho thấy có gần 20% phụ huynh cảm thấy việc con em họ quay lại học trực tiếp là một rủi ro lớn. Tỷ lệ này đã giảm so với 32% được khảo sát vào thời điểm hầu hết các trường học tại Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại vào tháng 8 vừa qua.
Cơ quan chức năng hãng hàng không United Airlines của Mỹ cho biết sẽ sa thải 593 nhân viên từ chối tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ngoài những nhân viên từ chối tiêm vaccine kể trên, gần 2.000 nhân viên khác cũng đề nghị được miễn tiêm vaccine với lý do sức khỏe hoặc tôn giáo, chiếm khoảng 3% trong tổng số 67.000 nhân viên của hãng United Airlines.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 30 ngày 31 tháng 9. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn đêm có mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thủy Linh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.